Kính thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, hôm nay đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Hỏi thật các bạn trẻ này, ở trong đây có bạn nào thường xuyên đi đọc kinh lòng thương xót không? Ai thường xuyên đọc xin giơ tay lên. Ở trên lầu các đoàn của thầy Tiến Linh có mấy người giơ hai tay rồi vội vàng rụt xuống. Kính thưa cộng đoàn rất thân mến, tôi cũng có được một cơ duyên khi tôi mới bước chân về nhà thờ Đăng Minh Ba Chuông này. Chiều nào tôi cũng nghe thấy đọc kinh, tôi cũng hơi bực bội, sao mấy bà lại cứ giang tay ra thế này. Tôi mới xuống để xem tình hình thế nào, và không còn đường về, đã hơn 5 năm qua. Chiều một mình qua phố, ngang qua một thánh đường nào đó, thấy có một nhóm người đọc kinh giang tay vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô vào lúc 3 giờ chiều. Chính xác là nhóm đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thế thì đọc kinh lòng thương xót Chúa này lên là ở đâu? Vào năm 1905, khi thế giới đang manh nha một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thì tại một đất nước Ba Lan, trong một ngôi làng nhỏ bé, một bé gái được chào đời trong một gia đình đông con và rất nghèo. Người ta bảo trong ngôi nhà đơn sơ này đó, cái gì cũng thiếu, quần áo cũng thiếu, cơm nước cũng thiếu, tất cả vật dụng cũng thiếu. Thế nhưng nơi ấy lời cầu nguyện xem ra là xa xỉ. Lời cầu nguyện xem ra là xa xỉ vì sao? Vì người ta quá nghèo, không biết còn bám víu vào đâu cả. Cô bé ấy được sinh ra trong gia đình nghèo, vì thế thất học, và khi mới lớn lên đã phải đi phụ giúp cha mẹ. Thế nhưng cô bé ấy có một tấm lòng đạo đức diệu vời, để khi cô bé 14 tuổi liền gặp cha sở: thưa cha, con muốn đi tu. Thế thì hỏi các bạn trẻ này, có nhà dòng nào dám nhận một cô bé mù chữ không? Có ai dám chấp nhận một nữ tu không biết chữ? Khó lắm. Ai trong chúng ta cũng muốn linh mục tu sĩ phải giỏi, phải là toàn năng, chứ chẳng ai mà chấp nhận một người mù chữ cả. Chẳng có nhà dòng nào nhận cô bé ấy. Thế nhưng điều này không làm cho cô bé thất vọng, và càng nung nấu một tình yêu với Đức Kitô thập giá. Để rồi 6 năm sau, năm cô ta được 20 tuổi, một nhà dòng nhận vào. Để làm gì? Để quét nhà, để dọn dẹp, nấu nướng, để coi cổng, thế thôi. Thế nhưng như vậy cũng là mãn nguyện rồi. Và cô bé ấy đổi tên thành Postina. Để rồi với một con người chẳng có gì để tự hào, chẳng có tiền để mà cậy dựa, chẳng có danh để mà bám víu, chẳng có một cái quyền hành gì để mà cậy trông, thì cô bé ấy, nữ tu ấy, chỉ còn biết cầu nguyện với Chúa mà thôi. Để rồi 6 năm sau, cô bé ấy trong một lần thị kiến thấy Đức Giêsu xuất hiện với một gương mặt rạng người, một cánh tay phải đưa lên để chúc lành, và bàn tay trái chỉ vào trái tim với 2 luồng ánh sáng. Thị kiến ấy đã được vẽ lại thành bức ảnh lòng thương xót Chúa. Sau này thì được biết, khi đọc trong nhật ký thì được biết rằng 2 luồng ánh sáng ấy, một luồng ánh sáng màu trắng tức là nước từ máu và nước từ cạnh sườn, có sức mạnh thanh tẩy tâm hồn, và dòng ánh sáng màu đỏ là sự sống mới của Đức Kitô phục sinh. Thế thì trong khi thế giới đang bị cuốn vào 2 cuộc chiến tranh đầy tội đồ, thì Đức Kitô phục sinh mời gọi con cái của Ngài hãy đến với lòng thương xót của Thiên Chúa. Sau khi được thị kiến này, Postina liền gặp cha linh hướng và trình bày với cha linh hướng. Sau khi nghe xong, cha linh hướng bảo: con hãy viết lại tất cả những thị kiến đã được gặp. Khi nghe được điều này, Postina bật khóc. Đố các bạn trẻ biết tại sao? Con không biết chữ, cha ơi. Con không biết chữ, làm sao con viết được? Thế nhưng cha linh hướng bảo chỉ một mình con mới có thể viết lại được mà thôi. Và rồi đêm từng đêm, từ một cô bé không biết chữ, thế mà cầm cụi từng nét, một điều vô cùng ngỡ ngàng là cả một cuốn nhật ký 200 trang, từ một cô bé không biết chữ lại viết không một lỗi chính tả nào cả. Người ta bảo những đêm ấy đã vắt kiệt sức của nữ tu Phốt-ti-na. Để rồi khi hoàn tất cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa, Phốt-ti-na đã chút hơi thở cuối cùng khi mới 33 tuổi, bằng đúng tuổi Đức Giê-xu ở trần gian. Kính thưa cộng đoàn, đấy là mặc khải lòng thương xót cho một nữ tu nghèo hèn và thất học. Để rồi cho đến ngày hôm nay, sau cái chết của nữ tu Phốt-ti-na, toàn nhân loại hưởng được những giờ phút kinh nguyện rất sốt sắng để có thể đón nhận được lòng thương xót Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, một lời cầu nguyện mà giáo hội chúng ta vẫn thường được cất lên trong tất cả những giờ phụng vụ chính thức, lời cầu nguyện ấy là gì? Hỏi các đoàn phiêu 10, ban hợp xướng phiêu 10, có một lời cầu nguyện mà trong bất cứ khi hội họp cầu nguyện nào chúng ta cũng đều hát lên. Câu ấy là gì? Câu ấy chính là: xin Chúa thương xót chúng con. Tôi rất thích câu này: xin Chúa thương xót chúng con. Nếu các bạn trẻ có dịp đi dự thánh lễ khấn trong các nhà dòng, sẽ được thấy khi các khấn sinh đến phủ phục trước, gọi là bề trên giám tỉnh đó, sau vỗ một tiếng là tất cả đều nằm phủ phục xuống. Cha giám tỉnh sẽ hỏi: các anh xin gì? Tất cả các khấn sinh khi đã phủ phục đều trả lời: chúng con xin Chúa và nhà dòng thương xót. Nói đến đây tôi lại nhớ một câu chuyện rất ấn tượng mà tôi không thể nào quên khi tôi học năm lớp 10. Quý ông bà anh chị em, các bạn trẻ thân mến, tôi là một người nhà quê. Vì thế khi học xong lớp 9 là tôi không có cái cơ may để tiếp tục học ở trường làng nữa, mà tôi phải đi ra ngoài thị trấn, cũng cách cũng khoảng 5-6 cây số thôi. Đi ra ngoài thị trấn ấy thì là toàn là người địa phương, không có đạo. Thế nhưng nơi ấy có một cái nhà nguyện nhỏ, có một cha già từ trước 75 rồi. Người ta bảo rằng: sao cha không mờ nhờ mà gọi là xin cha phó hay là thầy nào đó? Cha bảo: tôi xin hoài mà không có được gì chứ. Và trong cái Tết năm đó khi tôi mới ra học thì rất may mắn là có một thầy về giúp. Thầy trẻ về giúp sinh hoạt rất năng nổ và quy tụ tất cả các em thiếu nhi lại, dạy giáo lý cho các em xưng tội rước lễ. Thế thì chúng ta biết là trong một cái xóm mà đạo lương lẫn lộn như vậy thì có cả những em không có đạo cũng tham gia. Và mùa hè đến, khi các em đã được xưng tội rước lễ xong rồi, thì thầy xin cha cố là cho các em đi tắm biển. Lần đầu tiên quê mùa được đi tắm biển, đứa nào cũng thích cả. Và trong số những em thiếu nhi ấy có một cậu bé không có đạo, con một gia đình giàu, rất giàu mà chỉ là con một thôi. Thế thì cậu bé này rất tha thiết muốn đi với thầy, vì nó sinh hoạt nó quen, mà nó yêu thầy, nó yêu mến là nhà thờ rồi. Bố mẹ nó không cho. Rồi thầy chạy lòng thương đến tận nhà xin bố mẹ cho chú mẹ rằng bé này nó đi chơi chung, vì nó yêu mến chúng tôi lắm, để nó ở nhà tôi cũng buồn. Thế thì bố mẹ bảo: tôi đồng ý cho nó đi, với điều kiện anh là phải quản lý, vì gia đình tôi chỉ có một mình nó thôi. Thế thì sáng sớm sau thánh lễ xong là tất cả phái đoàn đi ra biển Hà Tiên. Ra đấy thì đến đấy là khoảng là 10 giờ hơn rồi. Tất cả các bạn đòi nhảy xuống biển liền. Thầy bảo: không, chúng con phải ngồi để nghỉ ngơi một chút mới xuống. Thế nhưng mà đứa nào nó cũng nài nỉ đòi đi cả. Rồi cuối cùng thầy phải chấp nhận cho tụi nó xuống. Rồi là gần 12 giờ chúng con phải lên. Thế là xuống tắm nô đùa gần một tiếng ngồi. Thầy thổi còi tít tít lên hết. Lên thì xếp hàng. Kiểm xem là có đủ hay không. Kiểm tới kiểm lui, thiếu một đứa, lại chính là cái thằng con trai không có đạo ấy. Trời đất ơi, thầy lập tức kêu cả cái đám thiếu nhi lên xe hết. Ngồi được 15 phút, ấy, trời, nó nóng được, nó khóc, inh ỏi lên như vậy. Và kêu bảo hộ đi tìm kiếm, vừa tìm vừa cầu nguyện. Thế thì suốt gần 3 tiếng đồng hồ sau mới tìm ra được xác và ngay lập tức đưa lên xe đi về. Thế nhưng cái điều khó khăn nhất, đó các bạn biết đó là gì? Khó khăn nhất đó là làm sao, với những cái năm 80 mấy đâu có điện thoại như bây giờ, làm sao để báo cho gia đình người ta. Thế nhưng dường như là linh tính báo cho bố mẹ nó hay sao á. Vừa về đến nhà thế mà cái là bố mẹ rồi anh chị em kéo lên: Giê-xu lệnh Chúa tôi. Chửi om sòm lên rồi ném đá cùng vậy. Mấy bà kéo thầy vào trong nhà đóng cửa lại lên, đâu có dám để cho thầy đi ra, vì người ta quá là tức giận. Cũng đúng thôi, người ta chỉ có một đứa con đứa cháu mà là như vậy, rất là buồn. Thế thì kéo thầy vào trong. Và một hình ảnh tôi không bao giờ quên, đó chính là trong lúc mà tình trạng rối ren cực độ như vậy, cha cố từ trong nhà bước ra. Cha cố từ trong nhà bước ra và tiến đến trước gia đình họ. Mọi người chằm chằm nhìn xem cha nói cái gì. Thế nhưng không, cha cố quỳ xuống trước gia đình họ. Chúng tôi xin lòng thương xót của anh chị. Một câu nói mà tôi ngỡ ngàng. Chúng tôi xin lòng thương xót của anh chị. Cũng đúng thôi, bây giờ con người ta đã chết rồi, làm sao trả lại được? Lấy cái gì mà trả lại con người ta? Tiền bao nhiêu để trả lại cho người ta bây giờ? Đến lúc này chúng ta không cách gì có thể trả được cho người ta cả. Và vì thế điều tốt nhất là quỳ xuống xin lòng thương xót của họ. Một hình ảnh ấn tượng không bao giờ quên được. Và 5 năm sau gia đình ấy được ơn trở lại đạo. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, kể những câu chuyện như vậy để một phần nào đó quyến rũ các bạn chạy đến với lòng xót thương của Thiên Chúa. Nếu như chúng ta sống với nhau này, chúng ta sống với nhau mà còn cần xin lòng xót thương của nhau, huống chi là với một Thiên Chúa chí thánh chí thiện, một Thiên Chúa toàn năng và toàn thiện mỹ, thì chúng ta lại càng phải rạp mình xuống để xót thương, để xin lòng xót thương của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, ngay bây giờ tôi tha thiết mời tất cả cộng đoàn và các bạn trẻ hãy cùng với quý sơ, chúng ta có được 4 phút ngắn ngủi để tham dự vào một bầu khí nhẹ nhàng trong buổi cầu kinh lòng thương xót Chúa. Xin mời anh Tha ánh sáng tắt đèn. Chúng ta sẽ cùng với 13 sơ dòng Vân Côi, xin quý sơ thắp nến. Chúng ta cố gắng thanh tịnh một chút để cùng với quý sơ van xin lòng xót thương của Chúa. Xin tắt đèn luôn, xin tắt đèn cung thánh luôn. Chỉ là một chút để các bạn trẻ thấy lắng động tâm hồn. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta thật nhiều trong thánh lễ này. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.